là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 17 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận những thay đổi tích cực sau khi thực hiện phong trào nhà sạch vườn đẹp của Hội Phụ nữ các cấp tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn, tỉnh Yên Bái đã giao chi tiết cho các đơn vị triển khai thực hiện. Kết quả giải ngân hết tháng 8 đạt 2.566 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch. Riêng kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao, Yên Bái giải ngân đạt 1.809 tỷ đồng, bằng 48%, cao hơn bình quân cả nước, đứng thứ 13 trên 63 tỉnh thành. Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ các giải pháp như thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư nhằm tạo thuận lợi cho quá trình triển khai các bước tiếp theo của dự án, ban hành kịch bản chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn của các dự án theo từng tháng, từng quý, thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đối với các dự án trọng điểm. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái phấn đấu hết quý 3 tỷ lệ giải ngân vốn đạt 75%, hết năm 2023 đạt 100% vốn kế hoạch.
Thời gian qua, Thành ủy Yên Bái đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Qua đợt phát động, thành phố đã quyết định khen thưởng cho 50 mô hình học làm theo Bác. 50 mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được Thành ủy Yên Bái trao thưởng trong giai đoạn 2021-2023, gồm 25 tập thể và 25 cá nhân. Dịp này, thành phố Yên Bái cũng đã rà soát lập danh sách đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 2 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố cũng có 1 cá nhân tiêu biểu được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen dịp này và nhiều tập thể cá nhân điển hình được lựa chọn tham gia triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý và khen thưởng cấp tỉnh. Ngoài ra, trong dịp này, cấp cơ sở ở thành phố cũng đã biểu dương khen thưởng gần 500 tập thể cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Để hỗ trợ người dân tiếp cận thực hiện chuyển đổi số với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, đến nay 173 trên 173 xã phường thị trấn của tỉnh Yên Bái đã thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã với trên 1.700 thành viên. Tỉnh đã ban hành bộ tiêu chí tạm thời công dân số giai đoạn 2023-2025. Xây dựng và triển khai ứng dụng Yên Bái S với trên 20 chức năng hỗ trợ người dân khai thác, sử dụng và tương tác với chính quyền. Toàn tỉnh hiện nay có khoảng 300.000 người dân tạo tài khoản, cài đặt và sử dụng nền tảng. Theo thống kê của Sở Thông tin Truyền thông, đến nay tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có điện thoại thông minh đạt 94,7%. Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh để tiếp cận các dịch vụ chính quyền điện tử đạt 30%. Tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt 53,8%. Được biết, đến thời điểm này, Yên Bái là địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành chính sách quy định hỗ trợ cho tổ chuyển đổi số cộng đồng.
Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã thành lập mới trên 160 công đoàn cơ sở, kết nạp hơn 11.100 đoàn viên, nâng tổng số liên đoàn lao động tỉnh hiện đang quản lý trên 43.000 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại hơn 1.000 công đoàn cơ sở, trực thuộc 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở, tập trung nguồn lực rà soát xây dựng phương án phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tập trung nguồn lực rà soát xây dựng phương án phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, trong đó đặc biệt chú trọng tới các khu công nghiệp, cụm công nghiệp làm trọng điểm.
8 tháng qua, Bảo hiểm xã hội huyện Tân Trấn đã vận động trên 200 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn huyện lên trên 3.000 người. Để đạt được kết quả này, Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu cho huyện ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch và các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia, thường xuyên theo dõi đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức dịch vụ thu, điểm thu trên địa bàn, phối hợp với bưu điện huyện tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền đến từng địa bàn dân cư, từng hộ gia đình vận động với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Để hoàn thành kế hoạch, trong năm 2023 có 3.463 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện tới mọi người dân, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực các đại lý thu, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
Năm 2022, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Yên Bái đạt 88% đối với khu vực đô thị và khoảng 33% với khu vực nông thôn. Tỷ lệ này được xem là tương đối ổn với một tỉnh miền núi. Hiện nay nhiều người dân đã thu gom rác thải hữu cơ ủ thành phân bón, việc làm này vừa tốt cho môi trường lại giúp bà con có điều kiện để sản xuất tốt hơn. Theo đơn vị thu gom rác thải lớn nhất của thành phố, khoảng 20-25% lượng rác thải thu gom sẽ buộc phải đốt bỏ hoặc chôn lấp. Mục tiêu của tỉnh Yên Bái đặt ra đến năm 2025, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại khu vực đô thị sẽ đạt trên 93% và trên 50% tại khu vực nông thôn. Phân loại xử lý rác thải ngay tại nguồn sẽ giúp các vấn đề môi trường từ rác thải rắn sinh hoạt được cải thiện. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài bình luận trên báo Tiền Phong, hai ngày Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Việt Nam với những phát biểu của ông và các chính khách khác của Mỹ cùng các văn bản đã được ký, đặc biệt là tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, sẽ mở ra một chương mới chưa từng có trong quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Kết quả đó sẽ dẫn đến sự hợp tác mạnh mẽ hơn về kinh tế, khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Phạm Phú Phúc, chuyên gia bình luận quốc tế cho rằng, qua chuyến thăm và việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện sẽ dẫn đến mức độ hợp tác cao hơn, mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Việt Nam với các quốc gia và tổ chức trên thế giới. Sau chuyến thăm, lòng tin giữa nhân dân và lãnh đạo hai nước sẽ được nâng cao, giúp ích nhiều cho việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và phát triển mối quan hệ ấy một cách thực chất và hiệu quả, có lợi cho cả hai nước và thế giới. Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ có tính thực chất, thực thi cao. Xin lưu ý, đây là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đó là điều rất đáng trân trọng, là mục tiêu mà hai nước đều hướng đến. Có thể tin rằng quan hệ này sẽ đâm hoa kết trái nhiều hơn nữa. Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 117/2023 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Đây là quy định của Đảng nhằm cụ thể hóa quan điểm đảng viên, tổ chức đảng bị kỷ luật oan được phục hồi quyền lợi, đồng thời cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Hành vi xin lỗi thể hiện ý thức trách nhiệm của con người với cuộc sống, biết nhận trách nhiệm của mình đối với hậu quả do mình gây ra. Văn hóa xin lỗi là đạo đức, là văn minh của một đảng cầm quyền. Việc nhận ra sai sót và chân thành xin lỗi làm cho dân chủ trong đảng thực chất hơn, góp phần ngăn ngừa suy thoái, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đồng thời là việc làm thiết thực nhằm chia sẻ nỗi oan của đảng viên. Vì thế mà dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá rất cao, khẳng định việc Bộ Chính trị ban hành quy định số 117 rất trúng, đúng, vừa thể hiện tính nghiêm minh, vừa thắm đượm tình đồng chí. Xét theo góc độ vĩ mô, xây dựng văn hóa xin lỗi, nhận lỗi chính là góp phần xây dựng con người mới, con người có trí thức, đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao với xã hội, phục vụ tốt cho công cuộc phát triển và hội nhập của đất nước. Phát biểu tại buổi làm việc với doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhận định về kết quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá về cơ bản các doanh nghiệp nhà nước hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, giá trị vốn đầu tư phát triển, thực hiện và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước cơ bản ổn định, vẫn còn một số tồn tại hạn chế ở khu vực này. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế, tổng công ty chủ động nghiên cứu xu hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực mới trên thế giới, bám sát tình hình, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 đã đề ra, phấn đấu vượt mức kế hoạch được giao. Sau vụ cháy kinh hoàng chung cư mini tại ngõ 29/70 phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội, cướp đi sinh mạng của hàng chục người, làm thương vong nhiều người khác, thêm một lần nữa, câu chuyện an toàn phòng chống cháy nổ, đặc biệt là cháy nổ ở khu dân cư, chung cư mini, lại được nhắc đến. Sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều câu hỏi đã được dư luận đặt ra, trách nhiệm thuộc về ai, công tác cấp phép xây dựng thế nào, hậu kiểm tra ra sao, chủ đầu tư đồng thời là chủ chung cư mini tại Khương Hạ đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra. Việc ấy là cần thiết, thế nhưng câu hỏi nhức nhối mà ai cũng băn khoăn chưa có lời giải. Đó là vì sao một chung cư mini xây trái phép vượt tầng lại có thể mọc lên giữa thủ đô mà không ai hay biết. Chỉ đến khi xảy ra cháy cướp đi sinh mạng, nhiều người ta mới vỡ lẽ nó được xây dựng sai phép. Và dư luận chắc chắn còn có một câu hỏi khác, liệu còn bao nhiêu chung cư xây dựng sai phép như thế tại Hà Nội và tại các thành phố lớn, các địa phương khác? Ngay sau vụ hỏa hoạn xảy ra tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, nhiều cá nhân tổ chức đã đứng ra kêu gọi cộng đồng quyên góp từ thiện nhằm giúp đỡ gia đình các nạn nhân. Hoạt động quyên góp tự phát này diễn ra chủ yếu trên mạng xã hội, có thể kể đến các tài khoản đang kêu gọi và thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân. Với hoạt động thiện nguyện sau vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, cần phải tuân thủ quy định của Bộ Luật Dân sự và Nghị định số 93/2021 của Chính phủ để đảm bảo hoạt động từ thiện được diễn ra một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, giảm bớt những nghi ngờ tiêu cực, những vấn đề bất cập có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động từ thiện. Theo giới luật sư, việc các cá nhân đứng ra kêu gọi, tiếp nhận, quản lý, phân phát tiền, quà từ thiện cho những người gặp khó khăn trong vụ hỏa hoạn này cần phải tuân thủ quy định của Nghị định mới Chính phủ về việc kêu gọi vận động từ thiện để đảm bảo hoạt động từ thiện được diễn ra hiệu quả nhất, hợp lý nhất, phát huy tối đa những giá trị tích cực của cộng đồng, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ kịp thời đối với những người gặp khó khăn và tránh được những nghi ngờ, điều tiếng, hệ lụy có thể xảy ra từ hoạt động từ thiện.
Tiếp theo chương trình là một bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm tới Nga và hội đàm với Tổng thống Putin. Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Nga diễn ra vào thời điểm mối quan hệ của hai nước với phương Tây đang ở mức thấp nhất mọi thời đại. Các nhà quan sát phương Tây bày tỏ lo ngại Nga có thể sẽ hỗ trợ chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Một số ý kiến cho rằng quan hệ Nga-Triều Tiên được siết chặt sẽ là một bài toán chiến lược lớn cho Mỹ và đồng minh, và cuộc gặp lần này là một lời thách thức rõ ràng gửi tới phương Tây. Chuyên gia phương Tây cho rằng hợp tác Nga-Triều Tiên ở bối cảnh hiện tại nhiều khả năng sẽ là Triều Tiên hỗ trợ đạn dược cho Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đổi lại, Nga sẽ hỗ trợ thực phẩm, công nghệ và năng lượng cho Triều Tiên. Tuy nhiên, cả Nga và Triều Tiên đều phủ nhận tuyên bố của Mỹ rằng các cuộc đàm phán nhằm mục đích mua vũ khí để hỗ trợ cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Phát biểu sau khi cuộc gặp kết thúc, Tổng thống Putin đã nói đến cơ hội hợp tác giữa hai nước về kỹ thuật quân sự, nhưng cho biết thêm Nga sẽ tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế. Tổng thống Putin nhấn mạnh, chuyến thăm Nga của người đứng đầu nhà nước Triều Tiên diễn ra vào thời điểm hết sức đặc biệt. Mới đây, Triều Tiên kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước. Hai nước Nga và Triều Tiên kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Nga đã đón tiếp nồng ấm. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định đây sẽ là thời điểm quan trọng để nâng quan hệ hai nước lên một tầm cao mới. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra vào một thời điểm rất quan trọng, khẳng định quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên và Nga có nguồn gốc sâu xa. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nêu rõ, Triều Tiên coi mối quan hệ với Nga là ưu tiên hàng đầu và mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định Triều Tiên sẽ luôn sát cánh cùng Nga trong cuộc chiến chống chủ nghĩa đế quốc, bày tỏ tin tưởng cuộc hội đàm lần này sẽ đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Chia sẻ với báo chí, phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov khẳng định Triều Tiên là láng giềng gần gũi của Nga và Moscow sẽ xây dựng mối quan hệ với Bình Nhưỡng trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Theo ông Peskov, hợp tác giữa hai nước đang được duy trì vì lợi ích của người dân hai nước và không nhằm chống lại bất kỳ ai. Quan hệ Nga-Triều Tiên chỉ liên quan tới hai quốc gia có chủ quyền và không nên là vấn đề đáng quan ngại của các bên thứ ba. Thưa quý vị và các bạn, đôi bàn tay khéo léo cùng với sự linh hoạt sáng tạo, người dân ở các vùng nông thôn tỉnh Yên Bái đang góp phần làm thay đổi diện mạo làng bản của mình với mô hình nhà sạch vườn đẹp do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai. Mô hình tạo nên những đột phá trong xây dựng nông thôn mới, có sức lan tỏa sâu rộng, cải thiện đáng kể môi trường sống của người dân và góp phần tô thắm mỗi làng quê.
Với hơn 94% dân tộc Mông sinh sống, bên cạnh việc gìn giữ nét văn hóa truyền thống lâu đời, thì người Mông ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải hiện nay cũng đã thay đổi tư duy để đưa văn hóa tiến bộ vào cuộc sống, trong đó nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp. Kết quả này có được một phần là từ hiệu quả của việc xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp. Sinh ra và lớn lên ở bản Nậm Khắt, chị Giàng Thị Cở hiểu hơn ai hết suy nghĩ của nhiều người, nhất là phụ nữ rằng chỉ cần đi kiếm tiền chứ không cần chăm chút cho ngôi nhà. Nhưng vài năm trở lại đây, nhờ sự tác động tích cực từ chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, chị Cở đã dần thay đổi suy nghĩ. Cùng với sự sáng tạo và chăm chỉ trong lao động sản xuất, chị và các thành viên trong gia đình dành nhiều thời gian chăm sóc ngôi nhà. Trước hết là quét dọn sạch sẽ, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, hợp lý, khoa học, đồng thời lựa chọn các loại cây xanh, hoa lá để trang trí. Cách làm này vừa giúp các thành viên giải trí nhẹ nhàng, giảm bớt lo âu trong cuộc sống, đồng thời tạo được khoảng thời gian gần gũi, chia sẻ giúp đỡ nhau giữa các thành viên, chị Cở cho biết.
Đi làm về thấy vườn đẹp là ai cũng thấy phấn khởi, vui vẻ và động lực để mình cùng dọn dẹp ngôi nhà cho xanh sạch. Mỗi người trong gia đình mình một công việc, ai cũng đều làm việc cả nên mọi người được gần gũi nhau. Mọi người đến tham quan thường ở lại trò chuyện nên mình cũng vui.
Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Nậm Khắt đã huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể và tầng lớp nhân dân để thực hiện các tiêu chí, trong đó có tiêu chí vệ sinh môi trường. Hội phụ nữ xã Nậm Khắt đã tích cực vận động hội viên thực hiện đa dạng các phong trào cách làm để chung tay làm đẹp môi trường. Từ các buổi tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, thành lập các tuyến đường tự quản, trồng hoa hai bên ven đường, đến thay đổi tư duy của mỗi người về giữ gìn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan trong ngôi nhà. Xây dựng các mô hình mẫu đã lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Bà Lý Thị Sông, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nậm Khắt cho biết.
Hộ phụ nữ xã chúng em là có hộ phụ nữ huyện xây dựng kế hoạch cho hộ phụ nữ xã, là tham mưu cho đảng ủy chính quyền địa phương, là hộ phụ nữ xã cũng thành lập được năng hộ gia đình hạnh phúc, là hộ phụ nữ xã vận động hộ viên xây dựng năng không ba sạch, của vận động năng không ba sạch là trên 80% hộ viên năng không ba sạch, nhà sạch vấn đề.
Thêm một gia đình được gắn biển nhà sạch vườn mẫu hay nhà sạch vườn đẹp là thêm niềm tự hào khích lệ chị em không ngừng cố gắng để làm đẹp cho gia đình làng quê, đẹp từ trong nhà ra vườn, ngoài ngõ đến mỗi khu dân cư. Điều ấy dường như đã tạo nên sự tươi mới trong diện mạo khi đặt chân đến xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên hôm nay. Để được công nhận và gắn biển nhà sạch vườn đẹp, chị Lưu Thanh Hưởng, thôn Đồng Danh đã phải luôn tay dọn dẹp nhà cửa sân vườn, quy hoạch trồng và chăm sóc các loại cây cảnh trong vườn theo hướng xanh sạch đẹp, không để đất trống, không để cỏ mọc. Không chỉ làm đẹp trong không gian mà từ vườn cây cảnh mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình chị Hưởng cho biết.
Gia đình nhà mình là từ lúc xây nhà nó có ý tưởng để mà trồng hoa hai bên đường. Để từ đây vào trong, thứ nhất là khung cảnh của mình nhìn ra nhìn rất là đẹp mắt và nó tươi mát, bởi vì mỗi nhà nên có một vài cái cây như thế này. Thứ nhất là vừa đẹp như gia đình nhà mình đây là trồng như này, để mà cái mô hình như này là nhà mình là gọi là thương mại, vừa có kinh tế gia đình và gia đình nhà mình nó vừa đẹp.
Để nhân rộng mô hình nhà sạch vườn đẹp, Hội Phụ nữ xã đã khuyến khích hội viên có vườn rộng cải tạo quy hoạch trồng các loại cây ăn quả, cây xanh, cây cảnh, vừa tạo không gian vừa có thể mang giá trị thu nhập. Phát động xây dựng các câu lạc bộ 503 sạch, tổ chức thi đua đến từng chi hội phụ nữ, nhờ đó nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều hội viên và nhân dân. Đến nay xã Báo Đáp đã có hàng chục mô hình nhà sạch vườn đẹp được cắm biển, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao địa phương. Chị Lâm Thị Yến, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Báo Đáp đã xây dựng kế hoạch triển khai tới 12 trên 12 chi hội bằng các cái việc làm cụ thể, như là qua các cái buổi sinh hoạt chi hội thì chúng tôi đã triển khai tới hội viên để mà xây dựng mô hình nhà sạch vườn đẹp, thực hiện phong trào 503 sạch. Thì đến cũng như là trong công tác vệ sinh môi trường thì là vận động chị em hội viên là thường xuyên là vệ sinh nhà cửa, chỉnh trang khuôn viên đường làng ngõ xóm, cũng như là cho các chi hội là đăng ký mô hình nhà sạch vườn đẹp. Thì đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Báo Đáp cũng đã có 20 mô hình được gắn biển nhà sạch vườn đẹp.
Mô hình nhà sạch vườn đẹp gắn với các tiêu chí rất cụ thể. Đối với nhà sạch phải thực hiện tốt sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ và sạch chuồng trại chăn nuôi. Đối với vườn đẹp là cải tạo vườn tạp, quy hoạch, bố trí sắp xếp lại các khu vực sản xuất hợp lý giữa cây trồng vật nuôi, cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế. Nhờ đó tạo nên phong trào thi đua sôi nổi và phát huy các ý tưởng sáng tạo trong cách làm của các tầng lớp nhân dân trên lĩnh vực môi trường và xây dựng gia đình. Bà Bồ Thị Hoa, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới, tổ chức tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn, hướng dẫn ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh, góp phần giảm đáng kể cái lượng rác ô nhiễm ra môi trường trên địa bàn toàn huyện, xây dựng mô hình 503 sạch, 503 sạch tiêu biểu, cắm 467 biển nhà sạch vườn đẹp, trồng 147 tuyến đường hoa với chiều dài trên 100 km. Các cấp hội đã vận động xã hội hóa 38 tuyến đường điện thắp sáng đường quê với chiều dài trên 40.000 km.
Đến nay toàn tỉnh đã xây dựng trên 2.000 mô hình nhà sạch vườn đẹp, trên 1.700 tuyến đường phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp. Qua đó giúp người dân thay đổi nhận thức về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, nâng cao giữ gìn sức khỏe, đồng thời làm thay đổi diện mạo nông thôn, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân là tư tưởng xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ đảng viên. Dù công tác ở vị trí nào, cấp ngành nào, thì lời căn dặn của Bác luôn soi rọi để mỗi cán bộ thực hiện hướng tới được dân tin, dân yêu. Ở xã Bảo Ái, huyện Yên Bình có một trưởng thôn như vậy. Ông được bà con tin yêu và quý mến bởi những việc làm giản dị mà đầy trách nhiệm xuất phát từ tấm lòng. Cũng chính từ đó mà người dân đã hưởng ứng tích cực các phong trào do thôn, xã phát động. Đó là ông Trần Xuân Trường, người đã gắn bó với công việc trưởng thôn hơn 10 năm nay.
Bước đi trên con đường liên thôn mở rộng dài 800m, rộng gần 5m được bê tông kiên cố. Ông Trần Xuân Trường tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ vào con đường liên thôn đẹp nhất của xã Bảo Ái. Tấc đất, tấc vàng, vậy mà ông đã vận động được các hộ dân có tuyến đường chạy qua tự nguyện hiến đất thổ cư, hiến ruộng, chặt bỏ cây lâu năm để làm đường. Cùng với đó là hàng chục ngày công của bà con tham gia làm đường. Với ông Trường, để người dân đồng thuận, trước hết mình phải lựa chọn được phần việc mà nhân dân đang quan tâm, trăn trở để thực hiện. Đồng thời gương mẫu đi đầu trong thực hiện, đặc biệt là phải dân chủ công khai để dân biết, dân bàn, ông Trường chia sẻ.
Mỗi một lần họp thôn là tôi, trước khi mà đưa ra kế hoạch là tôi cũng đã lập dự toán sơ bộ hết, trình chi ủy chi bộ, sau đó là mở rộng ra họp thôn và tôi diễn giải từng phần phải chi phí như nào, nguồn lực từ đâu thì bà con sẽ chia ra là bà con đóng góp như nào, còn lúc nào trưởng thôn cũng phải đi đầu. Tôi hứa là tôi xin được bao nhiêu là tôi khẳng định là tôi sẽ làm được.
Để người dân nắm rõ chủ trương, ông Trường lặn lội đến từng ngõ, gõ từng nhà để thuyết phục vận động nhân dân. Nhờ đó người dân đã tự nguyện đóng góp tiền của, hiến đất làm đường. Bởi thế chỉ có hơn 200 hộ dân mà trục đường chính của thôn dài trên 3,2 km đã được bê tông hóa kiên cố. Ông Lê Hồng Tâm, người dân thôn Ngòi Khang cho biết.
Mong mỏi của bà con cũng như là của riêng gia đình nhà tôi thì là luôn luôn là cùng với bà con là luôn luôn là nghĩ là mình làm sao phải có một con đường để đi lại. Nó vừa thuận tiện cho vấn đề giao thông, vừa thuận tiện cho con cháu để đi học. Nhưng mà trước kia thì chưa có con đường thì các con các cháu đi lại rất là vất vả. Sau khi có chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước của xã ban hành cho bà con hiến đất ấy, thì tôi cũng hiến cho tập thể và thôn được 60 mét đất đường mặt đường và một số cây hoa màu ăn quả, thì trong đó thì cũng có một số cây cũng có lâu năm rồi, như cây mít, cây bưởi chẳng hạn. Thì trong thời gian hiến đất thì bà con cũng hoàn toàn ủng hộ và gia đình cũng hoàn toàn nhất trí để có được một con đường như hôm nay. Cái những con đường như thế này là hoàn toàn là không phải riêng tôi mà hầu như bà con trong khu vực đều hiến đất cả.
Xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao, ông Trường và chi ủy thôn luôn xác định cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng. Do đó, cùng với hoàn thiện hạ tầng giao thông, các công trình công cộng cũng được đầu tư khang trang để nhân dân được thụ hưởng. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, ông Trường đã vận động bà con đóng góp sức người sức của, kết hợp với nguồn xã hội hóa để xây dựng nhà văn hóa. Ông Trường cho biết.
Ngay từ đầu là tôi là trưởng thôn thì tôi phải có cái sự tính toán, tức là tôi cũng đã, trước hết là tôi đi tham khảo mọi nơi, sau đó tôi lập dự toán trước. Lập dự toán và xin ý kiến của bà con thì ở các xóm thì tôi nắm được cái tình hình đấy, thấy bà con là cái mong ước lớn quá. Thế là tôi mới lập dự toán xong tôi tổ chức họp dân. Họp dân thì dân bảo là nhất trí xây nhà văn hóa thì bắt đầu tôi mới đưa cái dự toán đó cho. Chi tiết từng phần, từng các hạng mục và tính dự toán tổng chi phí. Sau đó là tôi mới nói là để bà con sẽ phải đóng góp khoảng 2/3, còn lại trưởng thôn sẽ lo. Tức là còn khoảng hơn 100 triệu trưởng thôn sẽ tìm nguồn lực bên ngoài. Thì bà con nhất trí ngay. Có nghĩa là tôi phải lo được 1/3. Thì là khi mà bà con nhất trí thì tôi thành lập cái tổ, thành lập ban xây dựng này, ban giám sát. Sau đó phân công người vận động bà con đóng góp. Sau đó còn lại thì tôi đi gặp các doanh nghiệp rồi là con em trưởng thành từ trong thôn. Thế thì kết quả là ngoài mong đợi của tôi là tôi đã vận động được tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ tôi 78 triệu. Và tôi vận động bên ngoài được 45 triệu nữa.
Được xây dựng theo phong cách khá hiện đại theo lối nhà ngang, nhà văn hóa thôn Ngòi Khang, rộng chừng 200m², hiện đã được trang bị đầy đủ bàn ghế, loa đài, quạt điện. Nhờ đó đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ của nhân dân. Nói về niềm vui khi có nhà văn hóa, bà Nguyễn Thị Tiếp cho biết.
Ước mơ của bà con chúng tôi là rất là mong là có một cái nhà văn hóa khang trang, đẹp đẽ để thay đổi hình ảnh của quê hương. Thế đến hôm nay thì chúng tôi đã, ước mơ của chúng tôi đã thành sự thực.
Không chỉ trách nhiệm tâm huyết trong công việc của một trưởng thôn, ở thôn Ngòi Khang, người dân yêu quý ông Trường còn bởi tấm lòng nhân ái vì cộng đồng. Lớp học đặc biệt dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn và bị khuyết tật bẩm sinh do vợ chồng ông tổ chức và dạy học đều được chính quyền đánh giá cao. Bà Hoàng Thị Vi, vợ ông Trường cũng là người trực tiếp dạy học cho biết thêm.
Mới đầu mà tôi để mở lớp để dạy các bạn thì khó khăn nhất là các bạn bị khuyết tật về trí tuệ này, mỗi bạn có một cái khuyết tật. Có bạn thì khuyết tật ngôn ngữ, có bạn thì khuyết tật mắt, có bạn thì khuyết tật trí tuệ rồi kèm theo tăng động giảm chú ý, rất là khó giám sát các bạn. Nhưng mà sau một thời gian, sau 2 tháng thì các bạn dần dần đi vào nền nếp. Để mà luyện được viết được thì là tôi dành rất là nhiều thời gian ra cầm tay uốn nắn từng cái động tác, từng cái cử chỉ của từng bạn một, tùy theo từng cái dạng khuyết tật một để là cố gắng dạy các bạn, để cho các bạn nhận thức được.
Để có được lòng dân, tạo được uy tín trong dân là một hành trình mà trưởng thôn Trần Xuân Trường cùng gia đình xây dựng bằng chính tinh thần trách nhiệm, nêu gương sáng và phương châm làm việc gần dân, trọng dân, hiểu dân. Nhờ đó khơi dậy và phát huy được tinh thần đoàn kết của nhân dân, tạo sự tin tưởng của chính quyền địa phương. Nói về trưởng thôn Trần Xuân Trường, ông Lê Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Ái cho biết.
Đối với đồng chí Trường, trưởng thôn Bảo Khang, thì đây là một đồng chí trưởng thôn phụ trách một cái thôn đông dân nhất ở xã và cũng phức tạp nhất ở xã. Thì đồng chí rất là nhiệt tình và tâm huyết với công việc của thôn, giúp cho bà con dân và giúp cho địa phương cũng huy động các cái nguồn lực từ trong nội lực của người dân cùng với các tổ chức xã hội khác để tập trung phát triển cho thôn Ngòi Khang.
Với những đức tính đáng quý và những việc làm ý nghĩa, ông Trần Xuân Trường đã và đang và sẽ nhân dân làm nên một diện mạo mới cho xóm làng, góp phần xây dựng hình ảnh thôn Ngòi Khang nói riêng, xã Bảo Ái nói chung ngày một khang trang, giàu đẹp hơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.